This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy.
Xin chào Dũng Nghiêm và kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt. Sao Dũng Nghiêm khỏe không? Lâu quá mới gặp.
Dạ, Dũng Nghiêm khỏe, nhưng mà chỉ cái điều là hơi nóng, mà nó cả tháng nay nó chịu cái nóng quá, thì không biết bên đó cô có nóng mà như,
chắc không, là... Bữa nay trên này nó xuống rất là mát, có 70 mấy độ thôi.
Dạ, thì bên này trời nóng quá mà lại không có mưa nữa, thì kéo dài vậy chắc là Texas nó biến gần biến thành sa mạc quá cô ha.
Ôi trời, thì nghe cái bản nhạc mưa đó nó mát rồi.
Dạ, hy vọng là vậy. Dạ, thưa cô, thì trong chương trình Những Điều Trông Thấy ngày hôm nay thì có một câu hỏi là về như thế này, Dũng Nghiêm muốn hỏi cô là Nikkei Asia có cái bài phân tích về vấn đề Đài Loan đã chỉ ra những ảnh chụp từ trên không bằng máy bay không người lái, và ý kiến chuyên gia đều lưu ý là từ tháng 8 năm ngoái, khi mà bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Pelosi đã đến thăm Đài Loan, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường đáng kể các cuộc tập trận quân sự mô phỏng để phong tỏa Đài Loan. Rất có thể là công tác chuẩn bị này đang sắp hoàn tất. Các hoạt động của quân đội Nga ở phía đông Đài Loan cũng bắt đầu gia tăng vào tháng 5, và có 2 tàu khu trục Nga đã xuất hiện ở đây và tiếp tục hoạt động trong hơn một tháng. Thưa cô, thì theo cô nhận định là với sự hỗ trợ của Nga thì Trung Cộng có dám chiếm Đài Loan hay không? Và mặc dù Tổng thống Biden nói chắc nịch là sẽ ủng hộ Đài Loan, nhưng mà Mỹ sẽ có những hành động thực sự khi sự việc xảy ra hay không? Hay là lại như Việt Nam và Afghanistan trước, thưa cô?
Thì cái vấn đề này, cái chuyện mà thiên hạ bàn tán là có Trung Cộng có đánh Đài Loan, có chiếm Đài Loan hay không á, thì là người ta vẫn có hai cái ý kiến mà đối chọi với nhau. Thì một ý kiến này cho rằng là Trung Cộng sẽ tấn công Đài Loan vào cái lúc này, tại vì đây là cái cơ hội tốt nhất khi mà Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joe Biden là một nhà lãnh đạo nó quá yếu kém trong tất cả mọi lĩnh vực. Thì ở trong lĩnh vực ngoại giao, thay vì Hoa Kỳ phải đứng ở cái vị trí lãnh đạo thế giới, đưa ra các kế sách, các chương trình để mà đồng minh đi theo, thì ông Joe Biden lại làm ngược lại, nghĩa là ông theo đuôi đồng minh. Thì là ông Joe Biden đã thể hiện cái sự yếu kém của ông rất là rõ ràng trong cái cuộc chiến Ukraine. Ngay từ lúc đầu khi mà Putin mở cuộc tấn công thì ông Joe Biden đã gợi ý cho Tổng thống Ukraine Zelensky là nên đầu hàng Putin, và cho biết là Hoa Kỳ đã sẵn sàng phương tiện để di tản ông Zelensky và gia đình. Nhưng mà mình biết rồi, với cái sự cương quyết của ông Zelensky, ông nói là không, chúng tôi sẽ ở lại chiến đấu nha, chúng tôi cần vũ khí chứ không có cần một cái chuyến di tản. Thì ông Joe Biden sau đó là phải nói là phải xuôi theo chiều gió. Thì một cái giới chức ngoại giao của Trung Cộng là bà Phượng Liên, thì bà này cũng từng nói rằng nếu mà Đài Loan bị tấn công thì Joe Biden sẽ cuốn gió chạy dài, vì Đài Loan chỉ là một cái con tốt thí của Mỹ mà thôi. Thì hiện nay Trung Cộng, Nga, Iran và Bắc Hàn đã hợp thành một cái phe trục để đương đầu với NATO và Hoa Kỳ. Thì chúng ta đã thấy là Iran đã cung cấp cho Nga các phi cơ không người lái để tấn công Ukraine. Và Bắc Hàn thì tiếp tục quấy rối bằng cách lâu lâu lại phóng những cái hỏa tiễn và phóng những cái phi đạn. Và cái ý kiến thứ hai là cho rằng Trung Cộng sẽ không tấn công Đài Loan. Thì những cái người này họ nói như thế này: qua cái kinh nghiệm của Nga tấn công Ukraine, thì cho dù cái địa hình rất là tiện lợi, là Ukraine vừa cận kề bên Nga, vừa là cái vùng bình nguyên, thế nhưng Nga vẫn không có thể nuốt chửng Ukraine trong một thời gian ngắn như là Putin đã dự tính. Thì nếu mà so với Ukraine thì là Đài Loan được ưu thế về địa hình, là bao bọc Đài Loan chung quanh là mình thấy là bao bọc bởi biển cả. Trung Cộng không có dễ gì tấn công Đài Loan bằng đường biển. Đài Loan thì bao gồm có hơn là trên dưới 100 hòn đảo lớn nhỏ. xin lỗi quý vị. Với là núi đá cho phép cái sự bố trí các đường hầm và cái hệ thống phòng thủ rất là vững chắc. Trong đồng thời quân đội Đài Loan đã được trang bị vũ khí rất tối tân và đầy đủ. Thì hiện tại thì Nga rõ ràng là bị tiêu hao nhân lực và tài lực rất nhiều trong cái cuộc chiến tranh tại Ukraine. Và cái cuộc chiến này vẫn còn kéo dài, dai dẳng, chưa biết nó sẽ kéo dài tới bao giờ. Và nếu mà Trung Cộng tấn công vào Đài Loan vào cái thời điểm này, nếu mà cần tới cái sự yểm trợ của Nga thì Nga sẽ không còn cái khả năng để yểm trợ Trung Cộng. Về cái một yếu tố khác về nội tại thì là Trung Cộng đang gặp khó khăn về kinh tế, mà phát động cái chiến tranh với những cái tốn kém vào lúc này là một cái hành động liều lĩnh và phải nói là không có khôn ngoan. Về phía Nhật Bản thì chính phủ của ông Thủ tướng Kishida vẫn tiếp tục theo cái đường lối của cố Thủ tướng Abe. Thì ông cố Thủ tướng Abe đã khẳng định như thế này: một cái tình huống bất ngờ với Đài Loan cũng là một cái tình huống bất ngờ với Nhật Bản. Chính quyền Nhật Bản thì bây giờ hiện đang thúc đẩy cái chính sách phòng thủ cứng rắn hơn trong cái khu vực để đối phó với tình huống bất ngờ xảy ra cho Đài Loan. Một yếu tố khác là cái liên minh QUAD, là nó gồm có Úc, Ấn, Mỹ, Nhật và cái liên minh AUKUS thì gồm có Úc, Anh và Mỹ. Thì hai cái nhóm này đó là cũng coi Đài Loan như là một cái yếu tố không thể thiếu trong cái cơ chế phòng thủ trong khu vực là Á Châu Thái Bình Dương, thì có thể khiến Trung Cộng sẽ phải đối đầu với cả Úc và Ấn Độ nếu mà họ mạo hiểm tấn công Đài Loan. Thêm vào đó là cái sự đoàn kết của Liên Âu và phương Tây nói chung đối với Ukraine cũng là một cái thách thức lớn đối với Trung Cộng. Liên hiệp Âu Châu là một cái đối tác thương mại lớn của Trung Cộng, và sự đoàn kết của Âu Châu với Đài Loan sẽ buộc Trung Cộng phải trả giá, và do đó Bắc Kinh sẽ cân nhắc hành động tấn công Đài Loan. Nghĩa là tóm lại là có hai cái ý kiến mà bây giờ cô cũng không phải là thầy bói để biết rằng chắc chắn là Trung Cộng sẽ tấn công Đài Loan hay là không tấn công Đài Loan. Thì cô cũng góp nhặt những ý kiến của những nhà bình luận thời sự, thì có hai ý kiến trái ngược lại như cô đã nói.
Dạ, cảm ơn sự chia sẻ, sự phân tích sâu sắc của cô. Thưa cô, thì Đảng Cộng Hòa đã tập trung vào một phi vụ hối lộ bị cáo buộc liên quan đến công ty năng lượng Ukraine là Burisma. Trong đó thì giám đốc công ty Mykola Joshevsky được cho là đã thuê ông Hunter Biden để nhận được sự giúp đỡ từ người cha, khi đó là Phó Tổng thống Biden, trong việc dập tắt cuộc điều tra của Tổng công tố viên Ukraine Viktor Sokin vào lúc bấy giờ. Thì ông Biden đã thừa nhận là có góp phần trong việc sa thải tổng công tố viên Sokin, mặc dù ông khẳng định mình đang tuân thủ chính sách đối ngoại hiện có của Hoa Kỳ. Đảng Cộng Hòa gần đây đã bảo vệ và công bố một tài liệu FBI có chứa thông tin mật cáo buộc rằng ông Hunter Biden và một thành viên khác của gia đình Biden, mỗi người đã nhận được 5 triệu Mỹ Kim từ giám đốc Kloshevsky để giải quyết rắc rối cho họ. Thưa cô, thì cái xứ Mỹ hiện thời á, Dũng Nghiêm thấy là hơi kỳ lạ, là người vi phạm thì có bằng chứng rõ ràng như là Hunter Biden hay là Joe Biden thì lại không truy tố, mà cứ theo đuổi truy tố mấy năm nay, không có bằng chứng mà truy tố hỏi đi, truy tố hoài, cho đến khi nào mà cựu tổng thống Donald Trump thú tội thì chắc là lúc đó may ra mới ngừng, phải không cô? Thưa cô thấy như thế nào ạ?
Dũng Nghiêm nói làm cho cô nhớ lại cái câu chuyện của Laventi Boria, là cái tên trùm mật vụ tàn nhẫn nhất và phục vụ lâu nhất trong cái triều đại khủng bố của Joseph Stalin ở Nga và ở Đông Âu. Thì Boria khoe khoang rằng ông ta có thể chứng minh cái hành vi phạm tội đối với bất kỳ ai, kể cả những cái người vô tội. Boria đã tuyên bố một cái câu khét tiếng là như thế này: hãy chỉ cho tôi một người đàn ông và tôi sẽ cho bạn thấy tội ác của hắn. Thì cái tên trùm mật vụ này á, đã giữ cái chức vụ phó thủ tướng từ năm 1941 cho tới khi Stalin qua đời vào năm 1953. Thì tên này là giám sát việc mở rộng các trại lao động khổ sai và các cơ sở giam giữ bí mật khác dành cho các tù nhân chính trị. Thì bây giờ trở lại cái phiên tòa truy tố ông Trump vào ngày 3 tháng 8, thì cái chuyện này không làm cho ai mà ngạc nhiên về cái vụ này hết. Người ta đã biết cái kế hoạch truy tố này của Bộ Tư pháp Biden, thì họ cũng không có cần che giấu. Và cái công tố viên đặc biệt Jack Smith đã thông báo với ông Trump về cái vụ truy tố này là mấy ngày trước đây rồi. Thì hiện nay á, là đa số cái người dân Hoa Kỳ đang chứng kiến những cái sự thật về cái tình trạng bè đảng trong cái hệ thống công quyền của Hoa Kỳ, như là cơ quan CIA, Bộ Tư pháp, cơ quan FBI, các thẩm phán do các tổng thống dân chủ bổ nhiệm đã cấu kết với nhau để biện hộ và che chở cho gia đình Joe Biden. Mà mình thấy rõ ràng bây giờ những cái chứng cứ càng ngày càng lòi ra là cái gia đình đó tham nhũng và thối nát. Nhưng mà đồng thời đó, những cái cơ quan này đó, họ cũng cấu kết với nhau để tìm tòi và ngụy tạo tội ác để đổ trên đầu ông Trump, để loại ông Trump ra khỏi cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Mà cái chuyện mà trước đây là cái vụ thông đồng Nga Trump là một là họ đã ngụy tạo ra cái đó để là đổ trên đầu ông Trump. Mà cái sự thật như thế nào thì mình đã biết rồi. Thì tính đến nay đấy, thì kể từ khi mà ông Trump tuyên bố tranh cử thì đảng Dân Chủ đã tới tấp truy tố ông Trump. Thì mình thấy là có 3 cái vụ truy tố mà về hình sự, tổng cộng là 74 tội danh. Và mà nếu mà bị kết án tất cả các tội danh thì ông Trump sẽ phải ở tù tới 641 năm. Đó là các cái thứ nhất á, là cái vụ truy tố của biện lý ở Manhattan là Alvin Bragg về cái vụ mà ăn bánh trả tiền với cái cô đào khiêu dâm Stormy Daniels với 34 tội danh. Vụ truy tố thứ nhì là cái vụ cất giữ hồ sơ mật do công tố đặc biệt Jack Smith phụ trách với 40 tội danh. Và cái vụ truy tố mới nhất đây thì là về biến cố ngày 6 tháng 1 năm 2021, cũng là từ ông công tố viên đặc biệt Jack Smith với 4 tội danh. Là các tội danh đó là: thứ nhất là cản trở một thủ tục tố tụng chính thức, tối đa là 20 năm tù. Thứ hai là âm mưu cản trở công vụ, 20 năm tù. Thứ ba, âm mưu đe dọa hoặc là đàn áp người thực hiện quyền hiến định, 10 năm tù. Và thứ tư là âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ, 5 năm tù. Thì là cái phiên tòa đó chỉ kéo dài trong 30 phút mà thôi. Và sau khi ông Trump tuyên bố không nhận tội, thì bà thẩm phán Mosila Appayaya đồng ý với luật sư của ông Trump, phiên tòa tới sẽ là ngày 28 tháng 8. Thì trong phiên tòa này đấy, thì bà thẩm phán Appayaya cho biết là sẽ có một cái bà thẩm phán khác tên là Tanya Chutkan sẽ ngồi ghế chánh án để ấn định cái ngày xử. Và cái vụ này sẽ xét xử rất là nhanh, theo ý muốn của hai bà thẩm phán, mà họ cũng không có cần giấu giếm. Họ nói cái xử càng nhanh càng tốt. À, thì cả hai thẩm phán, hai cái bà thẩm phán này là đều do các tổng thống dân chủ bổ nhiệm. Và hai cả hai bà này đã từng đóng góp cái tiền ủng hộ cho các ứng cử viên dân chủ như là ông Obama và ông Joe Biden. Thì là bà thẩm phán Chicken này chính là bà chánh án đã kết án những cái người biểu tình trong ngày 6 tháng 1 với những cái bản án nghĩa là tối đa luôn. Thì sau phiên tòa, ông Trump đã phát biểu rất là ngắn gọn. Đại khái ông nói là hôm nay là một cái ngày buồn cho nước Mỹ. Và nếu mà họ không thắng được bạn, thì họ sẽ đem bạn ra họ hành hình. Tuy nhiên, những cái chướng ngại về pháp lý sẽ không ngăn cản được bước tiến của ông Trump. Đã, bây giờ thấy cái chương trình vận động tranh cử của ông vẫn là tiếp tục đi tới các tiểu bang. Thì trong khi đó, thì về phía cha con ông Joe Biden và Hunter Biden, thì với lời khai của một cái người bạn, trước đây là người bạn rất là thân cùng làm ăn với Hunter Biden là ông Devin Archer, thì ông đã khai trước cái ủy ban giám sát Hạ viện xác nhận Joe Biden đã nói dối khi mà Joe Biden nói rằng ông không có biết gì về các giao dịch kinh doanh của con trai Hunter và cũng không có tham gia vào những cái vụ làm ăn của Hunter. Nhưng mà theo lời khai của ông Archer thì Joe Biden chính là cái thương hiệu mà Hunter đã sử dụng để làm ăn với người ngoại quốc. Và ông Joe Biden đã từng trực tiếp tham gia các bữa ăn tối của Hunter với các đối tác làm ăn hoặc là tiếp xúc qua điện thoại, mà tất cả những cái cuộc tiếp xúc đó hoặc trực tiếp hoặc là gián tiếp là trên 20 lần. Thì có một lần vào năm 2014 thì Joe Biden dự sinh nhật của một đối tác làm ăn của Hunter tại một cái tiệm ăn buffet, và ngày hôm sau thì Hunter được tặng một cái chiếc xe Porsche, nghĩa là sinh nhật của một người khác nhưng mà Hunter Biden thì được tặng quà. Nhưng cái điều buồn cười nhất là cái ông dân biểu dân chủ Dan Goldman của tiểu bang New York là một thành viên trong ủy ban giám sát đã biểu minh rằng ông Archer không hề nói là Joe Biden bàn luận về việc làm ăn. Vì vậy, có thể là chỉ là lời chào hỏi và nói chuyện thời tiết, nghĩa là chuyện trời trăng mây nước mà thôi. Thì bây giờ chúng ta thử so sánh những cái tội danh mà đảng Dân Chủ truy tố ông Trump. Nó rất là mông lung. Có tội chẳng có bằng, có cái tội danh không có bằng chứng nào cụ thể, chẳng hạn như là cái tội âm mưu lường gạt Hoa Kỳ. Trong khi cha con ông Joe Biden thì có đầy đủ vật chứng cụ thể là cái laptop. Và những cái nhân chứng cụ thể là những người đã ra điều trần tại Hạ viện. Thì họ đã chứng minh Joe Biden đã nói với người dân Hoa Kỳ là không biết chuyện làm ăn của Hunter là những lời nói dối. Thì đảng Dân Chủ luôn đọc cái câu thần chú là không ai đứng trên pháp luật mỗi khi truy tố ông Trump. Nhưng mà nếu lần này Bộ Tư pháp không truy tố Joe Biden về cái tội mà nói dối với người dân Hoa Kỳ, vậy thì có phải chăng là ông Joe Biden được đứng trên pháp luật? Và cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ dưới thời đảng Dân Chủ cầm quyền thật sự là đã có hai cái tầng rõ rệt. Một cái tầng dành cho ông Trump và một cái tầng dành cho gia đình Joe Biden.
Dạ, đúng vậy. Thì những bên đảng Dân Chủ từ khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố là sẽ ra tái tranh cử cho nhiệm kỳ Tổng thống 2024, thì đảng Dân Chủ biết trước là cựu Tổng thống Donald Trump sẽ chiến thắng, cho nên họ ra sức, họ tìm mọi cách để mà kết tội ông và triệt hạ ông. Cho nên Dũng Nghiêm nghĩ nếu mà cựu tổng thống Donald Trump không có tuyên bố tái tranh cử thì chắc chắn là những cái vụ này sẽ không có đâu, hoặc là không có nhiều đâu. Nhưng mà họ không biết rằng họ càng truy tố, họ càng tìm ra tội của cựu tổng thống Donald Trump thì cái uy tín của ông càng ngày càng tăng đó cô.
Thì bây giờ là người ta càng ông bị truy tố lần nào là người ta lại càng ủng hộ ông tăng chừng đó nha.
Yeah.
Thành ra nhưng mà cô không hiểu tại sao mà họ sợ ông Trump hiểu vậy.
Dạ, thì bây giờ thì qua những cái cuộc khảo sát thì thấy thấy nào, ngay cả những người trước đây bầu cho đảng Dân Chủ, bầu cho ông Biden thì bây giờ họ đã bắt đầu hiểu ra rồi. Họ bắt đầu là họ mất lòng tin vào cái đảng Dân Chủ rồi. Thưa cô thì cái bà phó tổng thống Kamala Harris đó vừa lên tiếng chê bai tiểu bang Texas, tiểu bang Florida và những tiểu bang gần biên giới là vô nhân đạo, tại vì như cô biết là cái làn sóng di dân bây giờ đang tràn vào biên giới Hoa Kỳ rất nhiều, thì bà lại lên tiếng là những cái tiểu bang Texas, tiểu bang Florida và những tiểu bang gần biên giới là vô nhân đạo, không chịu mở rộng vòng tay để đón tất cả di dân bất hợp pháp. Bà ta nói như vậy thôi, tại vì bà không có ở trong những cái thành phố đó, cho nên bà không có biết được những người dân ở những tiểu bang đó phải chịu những cái gì của những người di dân bất hợp pháp. Cho nên để giúp cho bà được sống nhân đạo thì thống đốc của tiểu bang Texas đã đưa 2 chiếc xe bus chở những người nhập cư trái phép đến trước nhà của bà phó tổng thống Kamala Harris. Sở dĩ thống đốc tiểu bang Texas đưa người nhập cư đến thả trước nhà bà là vì bà tuyên bố là biên giới nước Mỹ vẫn an toàn. Thì Dũng Nghiêm muốn hỏi cô là không biểu cái bà này, bà phó tổng thống này bà không biết gì hay bà giả bộ không biết hay là như thế nào thưa cô?
Thì cô thấy là đối với bà Kamala Harris này thì bà chỉ cần cất cái giọng cười của bà lên là mọi việc đối với bà đều ok. Thì mặc dầu là được ông Tổng thống Joe Biden là chỉ định bà là người chịu trách nhiệm về cái vấn đề biên giới, nhưng mà bà chỉ tới biên giới có một lần duy nhất rồi thôi. Vì sau đó là ông Biden và cái ông Tổng trưởng Nội an là Mayorkas thì vẫn lúc nào cũng nói là tình hình biên giới an toàn và biên giới không có mở cửa. Vì vậy cô thấy là cái chuyện cái bà này có biết cái tình trạng biên giới bất ổn hay không cũng không có quan trọng. Nhưng mà cô thấy cái điều quan trọng nhất là cái ông Eric Adams là cái ông thị trưởng của thành phố New York. Bây giờ ông đã biết và đã thấm đòn với di dân bất hợp pháp sau khi mà cái ông thống đốc của Dũng Nghiêm là cái ông Greg Abbott đó, ông đưa một số di dân bất hợp pháp tới thành phố New York mà bây giờ hình như là lên tới 91.000 người rồi. Thì là những cái người đảng Dân Chủ là nói là ok, chúng tôi là nhân đạo, ok. Thì ông Abbott đã đưa những cái di dân bất hợp pháp tới thành phố New York để nơi đó là trước hết là mở rộng cái tấm lòng và cái vòng tay nhân đạo, và sau là cùng chia sẻ gánh nặng đối với các cái tiểu bang mà nằm tại biên giới phía Nam mà hàng ngày là có hàng ngàn người di dân bất hợp pháp tràn qua. Thì nhưng mà tới một cái lúc nào đó thì ông cũng hết chịu nổi rồi, ông nói là we need to control the border, là chúng ta cần kiểm soát biên giới. Đã ông kêu gào cái chính quyền liên bang của ông Joe Biden là phải control the border. Thì là cô thấy là cuối cùng là ông cũng không có thể nói những cái lời mà giống như là đạo đức giả được nữa rồi. Thì trước đây á thì là một cái số đảng viên Dân Chủ mà cô nhớ là hồi mà thời ông Trump, khi mà cũng có một cái làn sóng di dân bất hợp pháp tràn qua, thì cái bà dân biểu AOC á, cái bà Alexander Cortez á, thà là bà tới biên giới rồi bà khóc lóc rằng là trẻ em là bị đối xử rất là tàn tệ. Nhưng mà bây giờ thì không thấy bà lên tiếng nữa. Thì cái tình trạng mà trẻ em bị đẩy qua biên giới một mình rất là đông, mà bây giờ hình như là tới mấy chục ngàn, lên cả 100.000 mấy trẻ em mà một mình đi, một mình không có gia đình á, mà như vậy là nó nằm ở trong cái hệ thống buôn người chứ không phải là bình thường. Mà một đứa trẻ con như vậy làm sao nó dám đi một mình được. Thì bây giờ trở lại với cái bà Kamala Harris, ngoài cái giọng cười mà độc đáo của bà thì bà cũng nổi tiếng về cái gọi là word salad. Thì mỗi khi mà bà phát biểu đó là một cái sự kết hợp lộn xộn và khó hiểu của các từ ngữ và những cái cụm từ, khiến cho người ta không hiểu nổi là bà muốn nói cái gì. Thí dụ như khi mà bà nói là when we talk about the children of the community, they are children of the community. Là khi chúng ta nói về những đứa trẻ cộng đồng, thì chúng là những đứa trẻ của cộng đồng. Và cô đọc thêm những cái một cái vài thí dụ nữa tiếp theo. Chúng tôi đã đầu tư thêm 12 tỷ đô la vào ngân hàng cộng đồng, bởi vì chúng tôi biết ngân hàng cộng đồng ở trong cộng đồng, và nhu cầu và sự mong muốn của cộng đồng đó, cũng như tài năng và năng lực của cộng đồng đó. Một câu khác là chúng tôi sẽ hỗ trợ Jamaica phục hồi sau đại dịch COVID bằng cách hỗ trợ về mặt nỗ lực phục hồi ở Jamaica. Về cái vụ mà xả súng ở Chicago, bà nói là chúng ta phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Nghiêm túc như bạn vậy, bởi vì bạn bắt buộc phải thực hiện điều này một cách nghiêm túc. Cái câu nói khác là về khí đốt của Nga thì các đồng minh của chúng ta đã đứng vững và đoàn kết theo cái cách để bảo đảm rằng chúng ta đoàn kết. Trong cái tháng lịch sử của phụ nữ, chúng ta kỷ niệm và tôn vinh những người phụ nữ đã làm nên lịch sử xuyên suốt lịch sử. Đây thì đại khái là bà có những cái câu nói như vậy mà kể ra thì là người ta nói là bà là tổ sư của cái trường phái mà nói rất nhiều nhưng mà nghĩa lý thì chẳng bao nhiêu. Cái đó là bây giờ cái tình trạng mà biên giới rồi, bà bây giờ bà không nghe nữa, bà cũng đâu cần biết cái an toàn hay không, thì cái chuyện đó là đối với cô thì cũng là vô nghĩa luôn.
Dạ. Thưa cô, thì đó chỉ chính vì cái làn sóng di dân nó đã đem theo rất nhiều cái tội phạm, những cái vụ mà cướp bóc rồi buôn người, ma túy đồ đem vô ở tiểu bang Texas cũng như những tiểu bang gần biên giới, thì nó đem lại những cái hậu quả rất là nhiều trong thời gian gần đây. Thưa cô, thì chương trình thưa quý khán giả, chương trình Những Điều Trông Thấy cùng với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy xin được kết thúc tại đây. Dũng Nghiêm cảm ơn cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy đã phân tích rất là sâu sắc những cái điều trông thấy tại Hoa Kỳ. Dũng Nghiêm xin chúc cô cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy sức khỏe.
Cảm ơn Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình, và cũng chúc Dũng Nghiêm và tất cả quý vị một cuối tuần vui vẻ và bình an, và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ sáu tuần tới.
Dạ, xin gặp
chào tạm biệt.
Dạ, xin hẹn gặp cô và quý khán giả trong chương trình lần sau.